Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư kêu gọi Việt Nam đổi mới chính trị. Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Việt Nam nói, đổi mới chính trị là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển quốc gia. Truyền thông nhà nước dẫn phát biểu của Bộ trưởng Bùi Quang Vinh hôm nay, 22 tháng Giêng, trước Đại hội Đảng lần thứ 12, nhận xét, hệ thống chính trị hợp với kinh tế kế hoạch hóa tập trung thời chiến là rào cản cho sự phát triển của Việt Nam ngày nay. Ông Vinh nói, công cuộc đổi mới trong 5 năm qua chưa thật sự đem lại hiệu quả như mong muốn, vì Việt Nam dù đã tích cực đổi mới thể chế kinh tế và đạt một số kết quả nhất định, nhưng đổi mới về chính trị thì hầu như chưa làm. Bộ trưởng Vinh nhắc nhở, Chiến lược Phát triển Quốc gia 2011-2020 thông qua tại Đại hội 11 cách đây 5 năm đã đề mục tiêu đổi mới chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế, đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền và mở rộng dân chủ trong đảng và xã hội. Người đứng đầu Bộ Kế hoạch Đầu tư nhấn mạnh, thành tựu lớn nhất của công cuộc đổi mới là chuyển đổi từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, cách thức hoạt động của hệ thống chính trị Việt Nam không thay đổi cho thích hợp. Bộ trưởng Vinh nói, dù pháp luật Việt Nam có khuyến khích công dân tham gia vào quản trị nhà nước, nhưng từ lý thuyết đến thực tiễn vẫn là một khoảng cách. Một ví dụ được nêu lên là quy trình bầu cử và cơ chế để cho các tổ chức xã hội tham gia vào công tác quản lý nhà nước chưa đảm bảo tính đại diện của người dân. Ông Vinh khẳng định, một hệ thống chính trị phù hợp với nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung trước đây, đặc biệt trong hoàn cảnh chiến tranh, nay không còn phù hợp với nền kinh tế thị trường, thậm chí còn là rào cản, trở ngại cho sự phát triển. Vì vậy, vẫn theo lời ông, đổi mới chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế là yêu cầu hết sức cấp bách cho sự phát triển quốc gia. Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư cũng kêu gọi Đảng Cộng sản Việt Nam đánh giá lại chính mình, thực hiện nghiêm túc những nghị quyết đưa ra, đổi mới cơ cấu để hoạt động hiệu quả hơn, lấy lại niềm tin trong nhân dân. Về đổi mới kinh tế, ông Vinh lưu ý 3 điểm chính, bao gồm phát triển kinh tế đi đôi với bền vững môi trường, công bằng xã hội và nâng cao năng lực quản lý của nhà nước. Tuy nhiên, ông không đề nghị cách thức đổi mới chính trị cụ thể như thế nào. Một số bình luận đăng tải trên các trang mạng xã hội chất vấn, Việt Nam có thể đổi mới chính trị bằng cách nào khi mà đảng duy nhất cai trị đất nước vẫn tự cho mình ngồi trên hiến pháp. Một độc giả góp ý thẳng thắn, khi nào hiến pháp và pháp luật được thượng tôn, khi đó mới nói tới chuyện cải cách thể chế. Cũng có ý kiến cho rằng lời kêu gọi của Bộ trưởng Vinh chẳng qua là một hình thức đánh bóng hình ảnh của các giới chức trong lúc diễn ra Đại hội Đảng 12, đánh dấu sự thay đổi nhân sự quan trọng của bộ máy lãnh đạo Việt Nam cho nhiệm kỳ 5 năm tới. Báo Nhà nước Trung Quốc nói hợp tác với Bắc Kinh có lợi cho phát triển của Việt Nam. Tăng cường hợp tác với Trung Quốc có lợi cho tầm nhìn phát triển Việt Nam, theo bài bình luận được đăng trên Tân Hoa Xã của Nhà nước Trung Quốc hôm nay. Tác giả nói, sự hợp tác giữa Việt Nam với Trung Quốc là một phần quan trọng giúp Việt Nam gặt hái thành công trong chính sách đổi mới 30 năm qua với những thành tựu kinh tế đáng kể và ổn định xã hội. Bài báo viết, thương mại song phương Việt-Trung đạt mức cao mới trong năm ngoái, biến Trung Quốc thành đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam suốt 12 năm liền, trong khi Việt Nam hồi năm 2014 đã là bạn hàng lớn thứ nhì của Trung Quốc trong khối ASEAN. Vẫn theo bài bình luận, tham vọng của Hà Nội trong kế hoạch 5 năm tới kể từ Đại hội Đảng 12 này, bao gồm nỗ lực đẩy mạnh sự lãnh đạo của đảng và đưa đất nước tiến lên nền kinh tế công nghiệp, đòi hỏi phải có quan hệ gần gũi hơn với Trung Quốc. Để lý giải quan điểm này, bài báo đơn cử ví dụ như Trung Quốc có thể là tấm gương cho Việt Nam học hỏi kinh nghiệm trên con đường công nghiệp hóa cũng như trong công cuộc bài trừ tham nhũng. Tuy nhiên, bài viết của Tân Hoa Xã lưu ý các mục tiêu ngoại giao của Việt Nam không nên đánh đổi bằng tình hữu nghị truyền thống Việt-Trung hoặc gây ảnh hưởng tới lợi ích tổng thể của đôi bên. Bài báo cho rằng, với sự gắn bó đã trắc nghiệm qua thời gian với những tương đồng về nhiều mặt kể cả chính trị, Hà Nội và Bắc Kinh có mọi lý do để bảo vệ và tăng cường bang giao. Tác giả nói, lãnh đạo đôi bên đã đủ nhạy bén và tầm nhìn xa để đạt đồng thuận và duy trì ổn định bất chấp những can thiệp từ các nước phương Tây và những tiếng nói dân tộc chủ nghĩa tại Việt Nam làm bùng nổ tranh chấp Việt Trung ở Biển Đông. Bài bình luận trên Tân Hoa Xã kết thúc với thông điệp nhắc nhở bộ máy tân lãnh đạo của nhà nước Việt Nam đảm bảo rằng những cam kết giữa đôi bên không hề lay chuyển. Bài viết nhấn mạnh, bất kỳ tinh thần chủ nghĩa dân tộc nào chống lại mối quan hệ truyền thống Việt-Trung cũng sẽ mang lại những phản ứng ngược. Những bình luận này được đưa ra trong lúc Việt Nam đang tiến hành Đại hội Đảng 12 để thay đổi nhân sự trong bộ máy lãnh đạo và giữa những tinh thần bài Trung Quốc đang dâng cao tại Việt Nam, kêu gọi Hà Nội nhanh chóng thoát Trung để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Trung Quốc kêu gọi Philippines tự chế trong tranh chấp Biển Đông. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay thúc giục Philippines tự chế sau tin cho hay một nhóm biểu tình người Philippines sắp ra quần đảo Trường Sa lần thứ nhì để phản đối bản đồ đường lưỡi bò của Bắc Kinh trên Biển Đông. Nhóm biểu tình dự kiến sẽ lên các hòn đảo do Philippines kiểm soát trong quần đảo Trường Sa vào tháng 4 và lưu lại trên đó một tháng để thể hiện lòng yêu nước và khẳng định tinh thần bảo vệ chủ quyền biển đảo. Tháng 12 vừa qua, một nhóm biểu tình gồm 50 người Philippines, đa số là sinh viên, đã thực hiện chuyến đi 3 ngày ra đảo Thị Tứ, một trong 9 địa điểm mà Manila chiếm đóng ở Trường Sa. Lên tiếng tại cuộc họp báo thường kỳ hôm nay, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi tuyên bố, hành động chiếm đóng trái phép của Philippines trên các hòn đảo này là bất hợp pháp và vô hiệu lực. Ông Hồng kêu gọi Philippines tăng cường tự chế, không làm cho tình hình tranh chấp phức tạp thêm. Đảo Thị Tứ là một đảo san hô, lớn thứ hai trong quần đảo Trường Sa, là địa điểm tranh chấp giữa Việt Nam, Philippines, Trung Quốc và Đài Loan.